Dòng chảy kinh tế.
Kính chào quý vị và các bạn đến với Dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên gia khuyến nghị các giải pháp củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Tổng công ty truyền tải điện quốc gia gấp rút di rời các điểm giao chéo đường dây truyền tải điện quốc gia, đảm bảo tiến độ thi công cao tốc Bắc Nam. Tiêu điểm kinh tế địa phương với nội dung Quảng Nam phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chuyển đổi số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại Diễn đàn Kinh tế Xã hội 2022 mới diễn ra, trên cơ sở dự báo bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khuyến cáo về những rủi ro thách thức tiến trình tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô nước nhà. Trong đó, áp lực lạm phát, nguy cơ gia tăng chi phí sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng cùng những diễn biến bất thường của thiên tai dịch bệnh tiếp tục là mối nguy thường trực, đòi hỏi mọi thành phần kinh tế phải nâng cao hơn nữa năng lực chống chịu, tính tự lực tự cường. Các chuyên gia tham dự diễn đàn cũng khẳng định đó chính là giải pháp hữu hiệu để củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững kinh tế nước nhà. Chúng tôi tổng hợp thông tin này trong phần đầu của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tình hình kinh tế xã hội nước ta đang và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn. Việc giữ vững, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, mà nói rộng hơn là nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội còn rất nhiều thách thức, như rủi ro, thách thức do suy giảm kinh tế, bất ổn tài chính trên thế giới. Một số cấu phần của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội triển khai còn chậm, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra tại nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết 11 của Chính phủ. Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm và vẫn là điểm nghẽn. Lạm phát tăng chậm lại, song vẫn duy trì ở mức cao và áp lực tăng trở lại khi hoạt động kinh tế trở lại bình thường, v.v. Trên cơ sở đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô không chỉ nằm ở chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hay quản lý, điều tiết giá cả, mà còn phải nhận diện và tháo gỡ những điểm nghẽn để nền kinh tế vận hành thông suốt.
Khắc phục những điểm nghẽn là điều kiện quan trọng để mở rộng dư địa chính sách, gia tăng tính chủ động trong điều hành kinh tế vĩ mô, giải phóng các nguồn lực, đồng thời tạo điều kiện để Việt Nam đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thực hiện chuyển đổi năng lượng cân bằng và công bằng, trong khi vẫn phải bảo đảm an ninh năng lượng, thực hiện cải cách tiền lương, tăng thu nhập và các khoản phúc lợi cho người lao động, trong khi lực lượng lao động đã tăng chậm đáng kể.
Các chuyên gia, nhà nghiên cứu cho rằng cần thiết phải nâng cao năng lực chống chịu, tự lực tự cường của nền kinh tế. Kiến nghị Việt Nam nên tổ chức nghiên cứu, hoàn thiện bộ chỉ tiêu đánh giá năng lực chống chịu và tính tự chủ, tự cường của nền kinh tế theo chuẩn quốc tế. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đề nghị.
Chúng ta là cái mức độ năng lực chống chịu, tính tự cường là mức độ trung bình khá. Tuy nhiên phải hết sức lưu ý rằng là khả năng nhảy nhóm là rất nhanh, tức là từ nhóm trung bình lên nhóm rủi ro cao hơn là rất là lớn. Có lẽ chúng ta cũng cần phải chỉ đạo để hoàn thiện một cái bộ tiêu chí nghiêm túc đánh giá về năng lực chống chịu và tính tự cường của nền kinh tế Việt Nam chúng ta, chứ không thể chung chung được.
Chuyên gia kinh tế, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường cho rằng, trong và sau đại dịch COVID-19, nước ta đã linh hoạt với hàng loạt chính sách ứng phó. Điều đó cho thấy sự phản ứng rất kịp thời với tình hình thực tế.
Tôi đánh giá rất cao cái nghị quyết 584 của Quốc hội trong việc điều chỉnh về đầu tư công. Đầu tư công giải ngân chậm trong 2022 là có thể hiểu được. Nhưng 2023, 2024, 2025 thì cái việc đầu tư công mà còn tiếp tục chậm thì cái việc này nó sẽ đặt ra một câu hỏi. Một cái vấn đề nữa thì chúng ta hay nói nhiều về việc là chúng ta còn dư địa tài khoá hay không. Việt Nam còn dư địa. Tính toán cho thấy là cái kế hoạch tài chính trung hạn chúng ta dự tính thu ngân sách vào khoảng 15,1% tổng GDP cho giai đoạn 2022-2024. Cái số liệu này thì là thấp hơn trung bình rất nhiều mấy năm trước đây. Cái dự báo cho giai đoạn 2023-2025 tôi nghĩ là cái việc mà thu có 15,1% là quá thận trọng, chúng ta có điều chỉnh.
Ở góc độ tài chính tiền tệ, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, hiện nay hệ số sử dụng vốn của hệ thống ngân hàng là rất cao, đến 100%, tức là đã sử dụng hết vốn lưu động để cho vay. Nếu nâng mức tăng trưởng tín dụng lên vài phần trăm nữa, thì nguy cơ lớn ảnh hưởng tới thanh khoản của hệ thống và mặt bằng lãi suất tăng lên. Thông điệp mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra là rất rõ ràng, mức trần tín dụng 14% là rất khó nâng thêm. Việc ổn định kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu. Về vấn đề này, ông Trương Văn Phước, nguyên quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, khuyến nghị.
Ngân hàng nhà nước chỉ tăng lãi suất lên là đồng Việt Nam sẽ tăng giá. Thế chính vì vậy mà cái việc sử dụng lãi suất là một điều rất quan trọng. Tôi muốn nói như thế để tôi khuyến nghị với ngân hàng nhà nước trực diện luôn. Lãi suất nên tăng hay nên giảm? Thì tôi nghĩ rằng là lãi suất Việt Nam cố gắng ổn định là tốt nhất. Vì sao thế? Ngày trước khi mà tình hình lạm phát rất thấp, lãi suất chính sách tiền tệ của ta phải hạ lãi suất. Nhưng mà không hạ lãi suất được. Bây giờ lạm phát tăng cao sao hạ lãi suất được? Nhưng mà nếu tăng lãi suất thì chúng ta đều biết rồi, cái lãi suất doanh nghiệp trừ đi lạm phát kỳ vọng thì nó tạo ra lãi suất thực dương chúng ta vẫn còn cao.
Trên bình diện chung, các chuyên gia khuyến nghị cần đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện khung khổ thể chế, pháp luật về quản lý đất đai và thị trường bất động sản, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nắm bắt tốt những cơ hội hội nhập, giúp khôi phục và mở rộng hoạt động kinh doanh sau đại dịch. Cùng với đó, cần triển khai có hiệu quả các gói kích thích phục hồi kinh tế xã hội, giải phóng được các nguồn lực chính là những giải pháp trọng tâm để củng cố nền kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh thế giới biến động khôn lường cùng nhiều tác động tiêu cực.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia EVN-NPT đang phối hợp với cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện di rời nốt các điểm giao chéo của đường dây truyền tải điện với các dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lộ, La Sơn, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Bình Thuận và Phan Thiết, Dầu Dây, Bình Thuận, Đồng Nai nhằm góp phần đảm bảo tiến độ của các dự án giao thông trọng điểm này. Phóng viên Nguyên Long tổng hợp thông tin.
Theo ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT, xác định tầm quan trọng của dự án cao tốc Bắc Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân. Do đó, ngay thời gian đầu triển khai dự án cao tốc, NPT đã phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các bên liên quan đi khảo sát để xác định mức độ ảnh hưởng đến lưới điện truyền tải khi triển khai dự án, thực hiện kiểm đếm từng vị trí cột điện, đường dây cần phải di rời để triển khai dự án. Đồng thời, NPT cũng đã tham gia góp ý các hồ sơ thiết kế, di rời lưới điện, góp ý phương án thi công, đăng ký cắt điện, hỗ trợ giám sát thi công, tham gia tổ chức nghiệm thu đóng điện vận hành và cập nhật khối lượng tài sản theo hình thức đền bù không hoàn lại với các trung tâm phát triển quỹ đất, các ban quản lý dự án giao thông, đơn vị thi công trong quá trình thực hiện di rời. NPT đã chỉ đạo các công ty truyền tải điện phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan giải quyết hết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án liên quan đến trách nhiệm của NPT, với mục đích để đảm bảo tiến độ cho công tác cải tạo di rời các trụ điện truyền tải này. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, các đơn vị trực thuộc NPT đã hoàn thành di rời được 58 trên 77 điểm giao chéo, hiện còn 19 điểm giao chéo chưa di rời xong. Cụ thể, đoạn cao tốc Cam Lộ La Sơn hiện nay còn 9 điểm giao chéo. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của 8 vị trí trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã được NPT thỏa thuận với địa phương từ đầu tháng 7. Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công và đang trong quá trình thương thảo hợp đồng. Còn một vị trí giao chéo đường dây 220 kV trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để thỏa thuận với NPT. Đoạn cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết còn 4 vị trí giao chéo, trong đó có 3 vị trí đang được các nhà thầu thi công, một vị trí chủ đầu tư đang làm thủ tục để thi công. Đoạn cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo còn 6 vị trí giao chéo, trong đó có 3 vị trí nhà thầu đang thi công, 3 vị trí chủ đầu tư đang làm thủ tục để thi công. Ông Lưu Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia NPT cho biết, việc cải tạo di rời các vị trí cột điện này phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Điện lực, nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, các quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải. Vì vậy, các công tác lập thiết kế, thẩm định thiết kế phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Về kinh phí thực hiện, việc cải tạo di rời các vị trí cột điện giao chéo này thuộc chi phí của dự án đường cao tốc Bắc Nam. Công tác quản lý chi phí và triển khai thực hiện được Ủy ban Nhân dân các tỉnh giao cho các huyện, thành phố và trực tiếp là các trung tâm phát triển quỹ đất triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công, Do vậy, tiến độ của dự án, tiến độ cải tạo di rời các trụ điện giao chéo với đường cao tốc phụ thuộc vào việc bố trí quỹ đất, các vị trí móng cột điện, cũng như việc lập và thực hiện các phương án, biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu khi thi công cải tạo di rời các vị trí cột điện truyền tải này. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại lễ phát động thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 4 dự án đường bộ cao tốc Mai Sơn, Quốc lộ 45, Cam lộ La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức ngày 10 tháng 9 vừa qua tại tỉnh Bình Thuận, phấn đấu hoàn thành 4 dự án đường bộ cao tốc trên theo đúng tiến độ đã đề ra. Thời gian thi đua được tính từ ngày 10 tháng 9 cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Để các cung đoạn đường bộ cao tốc này có đủ điều kiện thông xe trước ngày 31 tháng 12, ngày 15 tháng 9, MPT đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và Đồng Nai khẩn trương chỉ đạo các huyện trực thuộc có điểm giao chéo với đường dây truyền tải, đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu để thi công đồng bộ với tiến độ của dự án. Đối với vị trí đang thi công, cần đôn đốc nhà thầu xây lắp, đẩy nhanh tiến độ thi công các điểm giao chéo. Hiện nay thời tiết nắng nóng, các đường dây truyền tải điện 220 kV và 500 kV trong khu vực luôn vận hành với tình trạng đầy tải. Để đảm bảo vận hành an toàn liên tục lưới điện, đảm bảo cung cấp điện và truyền tải hết công suất từ các nhà máy điện trong khu vực, NPT đề nghị chủ đầu tư các dự án cao tốc chỉ đạo các đơn vị thi công đồng bộ các điểm giao chéo đường cao tốc trên cùng một đường dây truyền tải điện để đăng ký cắt điện một lần khi thi công di rời các đường dây truyền tải điện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong giai đoạn gấp rút từ nay đến tháng 12, NPT yêu cầu các đơn vị cần phải tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị nhà thầu thi công hỗ trợ giải quyết các khó khăn vướng mắc liên quan trong quá trình thực hiện thi công tại các điểm giao chéo với đường dây truyền tải, đồng thời bố trí lực lượng cán bộ công nhân viên tham gia nghiệm thu công trình di rời đường dây nhằm hoàn thành các dự án kịp tiến độ và thông xe kỹ thuật vào cuối năm nay, đảm bảo an toàn chất lượng cho hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia.
Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
Tiêu điểm kinh tế địa phương hôm nay xin mời quý vị và các bạn đến với Quảng Nam. Theo ghi nhận của phóng viên Long Phi, giai đoạn 2021-2025, Quảng Nam đặt mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất để tăng năng suất, tạo sản phẩm chất lượng cao, thân thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế. Để triển khai kế hoạch này, Quảng Nam đã và đang ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, chuyển dần sang nông nghiệp công nghệ cao. Mời quý vị và các bạn nghe chi tiết nội dung này.
Năm 2021, gia đình ông Võ Kim Xuân ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước mạnh dạn vay gần 200 triệu đồng để đầu tư cải tạo vườn đồi, lắp đặt camera giám sát và hệ thống tưới nước tự động. Ông Xuân cho biết, nhờ ứng dụng công nghệ mới mà mô hình trồng cây măng cụt của gia đình ông vẫn phát triển tốt trong mùa khô hạn.
Nếu so với tưới thủ công thì cái vườn này tôi tưới cứ 3 ngày trở lên rất là khổ. Cái hệ thống tự động này mình có thể là mình ngồi ở nhà điều khiển tự động, điện thoại di động là mình tưới được. Tôi thấy là rất là tốt, phù hợp với người dân sản xuất.
Đầu tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên chợ Sâm Ngọc Linh trên không gian mạng. Đây là bước khởi đầu trên lộ trình chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng bá thương hiệu quốc gia Sâm Ngọc Linh trên thế giới. Khác với trước đây, lễ hội lần này thu hút 60 doanh nghiệp tham gia triển lãm hình ảnh, video về Sâm Ngọc Linh. Khách hàng được trải nghiệm thực tế các không gian qua hình ảnh 2D, 3D, giới thiệu các hoạt động giao thương, kết nối cung cầu. Chị Trần Thị Ý Phi ở xã Trà Mai, huyện Nam Trà My có hơn 10 năm kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc Sâm Ngọc Linh cho biết.
Bán hàng qua cái không gian mạng thì em thấy hết sức mới mẻ. Những cái khách mà phương xa họ không thể đến trực tiếp phiên chợ, mua bán trao đổi qua mạng là một cái việc làm rất là thông dụng, rất là hay, giúp không có gián đoạn cái việc mua bán.
Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, địa phương đang từng bước xây dựng nền tảng dữ liệu số, truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng sàn thương mại điện tử nông nghiệp và tối ưu hóa chuỗi cung ứng cho các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân.
Khi các sản phẩm đưa được lên sàn, gần như nó mở rộng được cái thị trường tiêu thụ, cái thương hiệu của sản phẩm dần dần được khẳng định.
Tỉnh Quảng Nam đang có 517 hợp tác xã và một liên hiệp hợp tác xã hoạt động vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vì vậy, chuyển đổi số sẽ là giải pháp để tháo gỡ các lực cản, kích thích sự phát triển.
Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv1.vov.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.